Chương 14. Luật của sự cầu nguyện. 7 định luật thuộc linh chi phối sự cầu nguyện. Dưới đây là những định luật thuộc linh chi phối sự cầu nguyện và giúp chúng ta vững lòng đến với Cha. 1. Luật về huyết. Hebrew chương 9 câu 11 đến câu 14. Vậy thưa anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giêsu được giản dị vào nơi chí thánh. Hebrew chương 10 câu 19. Những lời cầu nguyện của chúng ta phải được dâng lên trên nền tảng của đức tin nơi huyết của Chúa Giêsu. Công tác thanh tẩy của huyết là nền tảng cho việc chúng ta đến với Chúa. Nhờ sự đổ huyết của Chúa Giêsu, chúng ta được thanh tẩy khỏi ý thức tội lỗi và được chuyển vào nơi chí thánh trên thiên đàng. 2. Luật về sự giản dị. Hebrew chương 10 câu 19 đến câu 22. Vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ân điển để nhận được sự thương xót và tìm được ân điển giúp đỡ chúng ta kịp thời. Hebrew chương 4 câu 16. Khi chúng ta đến với sự cầu nguyện, chúng ta phải cầu nguyện với sự giản dị và vững tin chứ không phải sự lên án. Chúng ta có quyền mạnh dạn trong những lời cầu nguyện cơ mình vì huyết của Chúa Giêsu đã được xảy trên trời vì chúng ta. Ngai mà chúng ta đến trên thiên đàng là ngai của ân sủng và lòng thương xót, không phải là ngai của sự phẫn nộ, phán xét hay kết án. Chính Chúa Giêsu Christ, Thầy Thượng Tế của chúng ta, đang cầu nguyện cho chúng ta trên thiên đàng. Hebrew chương 7 câu 24 đến câu 25. Ân điển là sự sẵn sàng của Chúa để đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta và sử dụng quyền năng của Ngài thay mặt cho chúng ta mặc dù chúng ta không xứng đáng với điều đó. Lời cầu nguyện được nhận tùy thuộc vào ân điển của Đức Chúa Trời chứ không phải là nỗ lực của con người hay sự công bình riêng của chúng ta. Khi chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện, sự giản dị của chúng ta là một đặc quyền được Chúa ban cho nhờ huyết của Chúa Giêsu. 3. Luật về mối quan hệ đúng đắn. Cô-rinh-tô nhất chương 13 câu 1 đến câu 8. Vì vậy, khi còn đem lễ vật dâng nơi bàn thờ mà chợt nhớ người anh em mình đang có điều gì nghịch với mình, hãy để lễ vật trước bàn thờ, trở về giải hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng tế lễ. Ma-thi-ơ chương 5 câu 23 đến câu 24. Khi các con đứng cầu nguyện, nếu có chuyện bất bình với ai thì hãy tha thứ, để cho các con ở trên trời cũng tha thứ những vi phạm của các con. Nhưng nếu các con không tha thứ, thì Cha các con ở trên trời cũng sẽ không tha thứ cho các con. Mác chương 11 câu 25-26. Khi Kinh Thánh nói, có chuyện bất bình với ai, điều đó bao gồm tất cả mọi người. Và trong mọi tình huống, chúng ta không thể nào sống mà tránh khỏi sự xung đột, oán giận, không tha thứ hoặc có xung đột cá nhân trong cuộc sống của chúng ta với bất cứ ai. Dưới đây là một số lĩnh vực phổ biến của sự xung đột. Trong gia đình, hôn nhân và các thành viên trong gia đình của chúng ta, trong hội thánh, các tín đồ trong thân thể Đức Christ, các chức vụ và mục vụ, tại nơi làm việc, mối quan hệ ông chủ nhân viên, những người làm chồng cũng vậy. Hãy tỏ ra hiểu biết khi chung sống với vợ mình, quý trọng vợ như phải yếu hơn, vì họ sẽ cùng anh em thừa hưởng ân điển sự sống để không có điều gì ngăn trở sự cầu nguyện của anh em. Phi-e-rơ nhất chương 3 câu 7. Chúng ta phải sống trong tình yêu thương, hòa thuận và hài hòa với người bạn đời của chúng ta. Nếu không, nó sẽ cản trở nghiêm trọng những lời cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta phải đối phó với xung đột và không còn chỗ cho sự cầu nguyện nữa. Chúng ta phải chọn tha thứ. Tha thứ là một quyết định, không phải cảm giác và dựa trên đức tin, không phải cảm xúc. Chúng ta phải đeo đuổi sự hòa thuận với tất cả mọi người. Hebrew chương 12 câu 14. 4. Luật động cơ đúng đắn. Thi Thiên chương 25 câu 4 đến câu 5. Nhưng Đức Giê-hô-va phán với Samuel, đừng xét theo diện mạo và vóc dáng cao lớn của nó, vì ta đã loại bỏ nó. Đức Giê-hô-va không xem cách loài người xem. Loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. Samuel nhất chương 16 câu 7. Đức Chúa Trời nhìn vào tấm lòng và động cơ của chúng ta mỗi khi chúng ta cầu nguyện. Động lực đúng đắn trong đời sống cầu nguyện của chúng ta là vì vinh quang của Đức Chúa Trời. Thực ra, tất cả mọi thứ chúng ta làm trong vai trò là những người tin Chúa, cầu nguyện trong chức vụ, trong cuộc sống cá nhân và trong hôn nhân của chúng ta đều là vì vinh quang của Chúa. Vậy anh em, hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm bất cứ điều gì, hãy làm tất cả vì vinh quang của Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô nhất chương 10 câu 31. 5. Luật hiệp ý đóng và mở. Ma-thi-ơ chương 18 câu 18-20. Nói về sự cầu nguyện với thẩm quyền trong danh Jesus Christ. Chúng ta có khả năng ràng buộc và khả năng mở trói. Những lời cầu nguyện của chúng ta có một sức mạnh đáng kể trong cuộc chiến thuộc linh để ngăn chặn ma quỷ và khai phóng các phước lành của Chúa trên đất. Trách nhiệm trói buộc là của chúng ta, trách nhiệm cởi trói là của chúng ta, trách nhiệm hiệp ý cũng là của chúng ta. Hãy nhớ rằng môi miệng là trung tâm của trận chiến tranh thuộc linh có quy mô toàn cõi vũ trụ. Với môi miệng của mình, chúng ta có thể cầu nguyện, cầu thay, khởi động vũ khí thuộc linh của chúng ta và khai phóng sức mạnh của lời nói. Và với môi miệng của mình, chúng ta có thể hiệp ý, trói buộc và cởi trói. 6. Luật lệ thuộc nơi Đức Thánh Linh. Cũng vậy, Đức Thánh Linh giúp đỡ sự yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta không biết phải cầu nguyện điều gì cho đúng, nhưng chính Thánh Linh dùng những sự thở than không thể diễn tả bằng lời mà cầu thay cho chúng ta. Đứng dò xét lòng người, biết sợ ý tưởng của Thánh Linh, vì Thánh Linh theo ý muốn Đức Trời cầu thay cho các thánh đồ. Roma chương 8 câu 26-27. Chúng ta phải học cách phụ thuộc mọi lúc vào Đấng giúp cho sự cầu nguyện của chúng ta là Đức Thánh Linh. Ngài là đối tác cầu nguyện tốt nhất mà chúng ta có thể có. Chúng ta nên nhớ đến Ngài trong đời sống cầu nguyện, thì giờ ngợi khen và thờ phượng, sự cầu thay và cầu nguyện của chúng ta trong tâm linh. Lời cầu nguyện của chúng ta nên được Đức Thánh Linh hướng dẫn và ban quyền năng. Thật vậy, nếu không có sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh, việc cầu nguyện của chúng ta không hiệu quả. Đức Thánh Linh khiến chúng ta cầu nguyện theo ý muốn của Đức Trời về các tình huống khó khăn của cuộc sống. Những lời cầu nguyện của chúng ta đừng bao giờ theo kiểu được thì tốt mà không được thì thôi. Bởi vì với sự trợ giúp của Đấng giúp đỡ và đối tác cầu nguyện thiên thượng của chúng ta, thân vị Đức Thánh Linh, mỗi khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta có thể cầu nguyện 100% theo ý muốn trọn vẹn của Đức Trời. 7. Luật ý muốn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ nhậm lời bất kỳ lời cầu nguyện nào được cầu nguyện theo ý muốn của Ngài. Đây là sự vững tâm mà chúng ta có được trước mặt Ngài. Ấy là nếu chúng ta cầu xin điều gì theo ý muốn Ngài thì Ngài nghe chúng ta. Và nếu chúng ta biết Ngài nghe bất cứ điều gì chúng ta cầu xin thì chúng ta biết là mình đã nhận được điều cầu xin rồi. Giăng nhất chương 5 câu 14 đến câu 15. Khi chúng ta cầu nguyện theo ý Chúa, lời Chúa thì chúng ta biết rằng chúng ta sẽ nhận được bất cứ điều gì chúng ta cầu xin. Để cầu nguyện theo ý Chúa, chúng ta nên luôn luôn cầu nguyện dựa trên những lời hứa rõ ràng trong lời Chúa. Sự cầu nguyện được chỉ thị từ lời Chúa. Đây là những lời cầu nguyện được chỉ thị trực tiếp từ lời Đức Chúa Trời. Chúng ta phải cầu nguyện. Cho mùa gặt, Matthew chương 9 câu 38, Luca chương 10 câu 2. Cho chính quyền, quốc gia và lãnh đạo địa phương, Timothée nhất chương 2 câu 1. Để Chúa sẽ mở ra cánh cửa cho chức vụ giao giảng lời Chúa hiệu quả, Colossae chương 4 câu 3. Cho những người ngược đãi chúng ta, Luca chương 6 câu 28. Để chúng ta không bị sa vào trước cám dỗ, Luca chương 22 câu 40. Để chúng ta không làm điều ác, Côrintô nhì chương 13 câu 7. Để tình yêu của chúng ta gia tăng đối với tất cả mọi người, Philip chương 1 câu 9. Để toàn bộ tâm linh, tâm hồn và thân thể của chúng ta sẽ được gìn giữ một cách trọn vẹn cho đến khi Chúa đến, Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 5 câu 23. Cho sự đầy dẫy Đức Thánh Linh trong cuộc sống của chúng ta, Luca chương 11 câu 13. Để chúng ta có thể thông giải tiếng lạ, Côrintô nhất chương 14 câu 13. Cho sự bình an của Jerusalem, Thi Thiên chương 122 câu 6. Để có những khao khát mà Chúa muốn chúng ta có, Thi Thiên chương 37 câu 4, Mác chương 11 câu 24.